Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2010. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ 2 của Kinh Di Giáo. Mình có một cái gợi ý thế này trước khi đi vô cái bài này. Thông thường người xưa họ giảng giải kinh, họ có những cái bước như thế này. Mình tập làm quen để trong tương lai các vị có thể chú thích những văn bản kinh, các vị làm được cái việc này. Thông thường họ phân ra những phần như thế này. Phần thứ nhất là chánh văn, phần thứ hai là dịch nghĩa, phần thứ ba là đại ý, phần thứ tư là giải thích từ ngữ, và phần thứ năm đó là phần giảng giải. Đây là cái tiến trình tất nhiên của những người và chú giải kinh văn của Đức Thế Tôn. Và cái phần này đã có mặt từ thế kỷ thứ tư, thứ năm, người ta đã làm công việc này rồi. Và cho tới hôm nay, thưa các vị, các bậc thầy của chúng ta cũng phải căn cứ vào cái điều này để giảng giải kinh điển của Đức Thế Tôn thôi. Và tất cả những quyển sách về Phật học, người ta giải thích một văn bản kinh, họ đều đi ngang qua cái tiến trình như thế này. Đó là cái gợi ý ban đầu trước khi chúng ta học vào bài học thứ hai. Rồi cái chuyện mình trở lại là mình đang làm cái công việc ở cái tiến trình là thứ tư hay là thứ năm vậy? Chúng ta bỏ bớt những cái phần này, chúng ta chỉ đi vô cái phần này thôi. Nói như thế không có nghĩa là các vị được quyền bỏ bốn phần này lại. Mình đi tắt thôi, do vì mình không có thì giờ. Tức là tôi làm cái công việc giảng giải những bài kinh Di Giáo. Bốn phần còn lại các vị phải làm. Phần thứ nhất là đọc vào chính văn. Tại sao chúng ta có một cái yêu cầu như thế này? Thưa các vị, là văn phong chữ Hán nó rất là cô đọng, rất là hay. Mình đọc âm chữ Hán thôi đã hay rồi. Và kỳ thực là người nào thông thạo Hán văn thì họ có khả năng sử dụng ngôn ngữ rất là lưu loát, vừa văn chương, vừa lưu loát, vừa sâu sắc nữa. Tại vì từ ngữ Việt Nam của chúng ta nó có tới 2/3 gốc rễ từ chữ Hán. Về cái lĩnh vực đời thường như là ngôn ngữ, giao tiếp, ăn uống, vân vân thì nó không có cái gốc chữ Hán. Thế nhưng mà các vị đi vào lĩnh vực văn chương, học thuật, triết lý, tôn giáo, chính trị, xã hội, vân vân đều có cái nguồn gốc của Hán tự cả. Thế cho nên nếu mình thông thạo thêm âm Hán Việt, biết từ ngữ gốc của nó chuẩn xác, điều thứ nhất là mình dùng từ nó không có bị lầm lẫn. Điều thứ hai, cái khả năng trình bày của mình nó đủ sáng sủa và đủ sâu sắc, đánh động vào tâm thức người nghe rất là dễ. Điều thứ ba đó là người ta không có coi thường cái trình độ diễn bài kinh điển của Đức Thế Tôn. Bằng không thì chúng ta đi càng cạn phiên phiến thôi. Mình có một cái nguồn gốc chữ Hán sâu rồi thì mình có khả năng diễn đạt bằng cái ngôn ngữ giản dị, nó mới đủ trong sáng và nó không có mất đi cái tinh túy thâm áo của kinh văn. Do vậy cái yêu cầu đầu tiên là cái phần chánh văn có vị chưa khó học thuộc lòng thử, tốn mấy phút lắm. Ví dụ trong cái bài kinh này, chánh văn của nó nè: nhữ đẳng tỳ kheo, ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng, trân kính ba la đề mộc xoa. Và nếu các vị giỏi chữ Hán thì các vị không cần đọc văn dịch này: các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ rồi, phải nên tôn trọng và quý kính giới pháp của Đức Thế Tôn chế định. Và các vị có quyền nhìn vào bản chữ Hán, các vị dịch rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Như ám ngộ minh bần nhân đắc bảo, giống như là trong đêm tối mà gặp được ánh sáng vậy đó. Hãy tôn trọng quý kính giới pháp của Đức Phật giống như vậy. Giữa đêm mù mịt tối đen mà ta gặp ánh sáng thì không có gì mừng bằng. Và không có cái bước đi nào không được ánh sáng đó dẫn đường soi sáng để cho chúng ta ra khỏi đêm đen cả. Bần nhân đắc bảo, giống như người nghèo được của báo vậy đó. Đối với thánh giới Như Lai mà mình gặp thì mình tôn trọng, trân quý, cung kính, ngưỡng mộ hết sức chí thành để thực tập, giống như người nghèo vô cùng gặp được của báo, cho nên rất là mừng, rất là vui, rất là hân hoan. Đương tri thử tác thị nhữ đẳng đại sư, hãy biết rằng giới pháp này là bậc thầy lớn của các ông, là bậc đại sư của các ông. Nhược ngã trụ thế vô dị thử giả, nếu mà ta trụ thế 1000 năm đi nữa cũng không khác điều này, cũng vẫn như thế mà thôi, không nói điều gì khác những pháp chế của Đức Phật dạy cả. Thế thì các vị hình dung là một câu ngắn thôi, mình thông đạt được, mình có thể diễn giải nó một cách rất là rộng để người ta đi vô rất là dễ. Thế cho nên cái yêu cầu ban đầu chúng ta thâm đạt vào cái phần chánh văn, học thuộc lòng rất là dễ. Văn chương ngày xưa, người xưa họ viết bằng cái thể biền ngẫu rất là đối xứng với nhau. Giống như hồi chiều mình ngồi mình chơi với quý thầy, mình nói cho quý thầy nghe về những cái bài thi kệ tán tụng của Phật giáo truyền thống đó. Người ta niêm hương thôi, các vị nghe mà các vị thông thạo Hán văn thì các vị thấy rất là hay. Và người ta niêm hương thế này: thử nhất biện hương, phi tùng thiên gián bất tài địa sinh, phi mộc phi quả phi yên, siêu nhật nguyệt chi quan quy, hàm sơn xuyên như tú lệ. Tức là một cái nén hương này không phải từ trên trời rơi xuống mà có mặt, cũng không phải từ đất sinh ra. Nó không phải được làm bằng gỗ, không phải được làm bằng lửa, không phải bằng khói. Siêu nhật nguyệt chi quang quy là ánh sáng của nó bao trùm cả mặt trời và mặt trăng. Hàm sơn xuyên chi tú lệ, tức là cái đẹp kiều diễm vô cùng, tuyệt vời vô cùng của sơn xuyên đất trời, của núi non trên hành tinh này cũng không bì được cái đẹp của một nén hương này con dân cúng Đức Thế Tôn. Đại khái 4 câu thôi. Thế thì các vị thấy có hay đến độ nào? Siêu nhật nguyệt chi quang quy, hàm sơn xuyên như tú lệ. Nó vừa văn chương nè, vừa nhạc điệu nè, vừa hình ảnh nè. Mình nói một vòng để trở lại chuyện của mình. Thưa các vị, cái nhu cầu đầu tiên chúng ta phải học đó là nguyên âm chữ Hán nên học. Và các vị muốn học nguyên âm chữ Hán thì các vị phải làm được một việc, đó là tuần tự mỗi ngày học vài chữ Hán thôi. Hãy chịu khó đi. Đời tu của mình phát nguyện là luyện đời mình vào tu trong Già Lam, là thề chết thề sống với mỗi một việc tu thôi, chứ các vị có muốn làm chuyện gì khác nữa đâu, phải không? Thế thì cái điều quan trọng nhất phải làm đó là mỗi ngày đều đục vô kho tàng Hán tạng. Hầu như toàn bộ thư tịch, những cái phần thâm sâu nhất vẫn còn nằm trong Hán tạng, chưa dịch được là bao nhiêu đâu. Và toàn bộ những cái văn bản mà chúng ta đọc, thưa các vị, qua cái bản dịch của người khác, ta không nếm được cái hương vị thâm sâu quyên áo từ kho tàng Hán tạng của Đức Thế Tôn để lại. Một bản dịch cực kỳ hay cũng chỉ là mặt trái của một tấm thảm thiêu thôi, mặt trái của một bông hoa được thiêu thôi, chứ không thể diễn đạt hết trọn vẹn cái áo nghĩa, và mình không thể thâm đạt được cái chiều sâu của nó. Thế cho nên từ cái phần này các vị lưu ý là mỗi ngày chịu khó học một chút Hán văn, không yêu cầu nhiều đâu, ngày học một chữ thôi, có khó gì đâu. Và mình thử hình dung là mình tu 3 năm thì học được bao nhiêu chữ? 1000 chữ như chơi. Và 1000 chữ là đủ để đọc vô kinh văn này, không cần ra từ điển. Và tôi cũng tiết lộ một chút về cái khả năng tự học của tôi. Tôi biết cái tánh của tôi nó cũng lười biếng học, nhưng mà mê đọc truyện. Do vậy cho nên mình cứ mua truyện Tàu. Anh đam mê truyện Tàu quá cho nên anh chịu khó anh mày mò, anh cứ tra từ điển anh đọc truyện Tàu chơi thôi. Rồi từ cái đọc truyện Tàu thuộc chữ rất là nhiều, với dở kinh thấy nó rất là dễ. Và tới một lúc không ai khích lệ mình về chuyện học á, tại vì các vị đã lớn rồi, các vị đâu cần ai phải đứng bên lưng các vị khích lệ chuyện học. Tự mình thôi thúc mình, tự mình đặt tiêu chuẩn cho mình, quyết lòng tu, quyết lòng làm cho năng lực trí tuệ mình dâng lên, thì mình phải mày mò học thôi. Và mỗi một ngày bỏ vào tâm thức mình một chữ thôi, thì hứa hẹn là mình sẽ giỏi. Các bậc thầy của chúng ta có khi 70 tuổi, 80 tuổi còn học. Các vị có tin điều này không? Thưa, nhìn như thế rồi thấy mình bao nhiêu tuổi đây? Mình còn rất trẻ để học. học tới 80 tuổi vẫn còn học được. Thế cho nên cái điều ban đầu thưa các vị phải học thuộc lòng chánh văn, kế đó là dịch nghĩa. Và mỗi một bài như thế này thì cái yêu cầu là các vị tự tìm cái ý chính của cái bài này, tức là các vị phải làm được đại ý của từng bài chúng ta học. Và những từ ngữ trong đây thì mình có thể lật từ điển ra, ví dụ như ba la đề mộc so là gì, giới là gì, luật là gì. Thông thường chúng ta dùng từ đâu là giới và luật, thế nhưng mà giới với luật nó khác chứ không phải giống nhau. Bây giờ mình thử giải thích một chút, giới là gì? Thưa, giới là những điều chương nhỏ, tức là những cái tiết nhỏ trong cái phần lớn là lục tạng thôi. Lục tạng là nó bao gồm luôn rất là nhiều bộ phận, trong đó như an cư, kiết hạ, bố tát, phân bố người trụ trì các dạ lam tự viện, rồi tứ phần giới bản nó nằm ở trong luật tạng chứ không phải là nó là cái gì bên ngoài. Mà giải thích một cách gọn lại đó là thế này: giới nó nằm ở trong luật, luật bao trùm cả giới và tất cả những cái quy chế Đức Thế Tôn chế định, mà giới nó là một phần nhỏ mà thôi. Dùng cái đó mình ví dụ để các vị thấy cái phần giải thích từ ngữ này nó rất là cần, phải không? Các vị phân định được thế nào là tứ niệm xứ, thế nào tứ niệm trụ, thế nào là tứ chánh trụ, thì các vị có thể liên hệ một vòng rất là dài để giải thích cho người ta tường tận. Niệm là gì, định là gì, tuệ là gì, và nó là những cái phương tiện để mình gõ vô cái cánh cửa tu. Nếu mà mình không có rành những cái từ ngữ, mỗi một từ ngữ nó có một cái phạm vi nhất định để nó chỉ. Ví dụ như từng thể loại tâm hành của các vị, tàm là gì, quý là gì, hay dịch ra có nghĩa là hổ là gì, thẹn là gì, nó khác chứ. Sân là gì, phẫn là gì, tức là hờn là gì, giận là gì, nổi cáo là gì, vân vân. Nó có những cái cấp độ cạn sâu của cái giận khác nhau, phải vậy không? Thế cho nên cái phương tiện gần nhất mà chúng ta phải đi vô đó là những cái từ ngữ Phật học, chúng ta phải nắm rõ. Nó nằm ở phần này đây, giải thích từ ngữ đây. Một trung tâm tu học chúng ta tối thiểu phải có 3 bộ từ điển, và cái này rất là cần. Và không có cái trò chơi nào mà nó lý thú bằng cái trò chơi các vị làm quen với sách vở và từ điển đó, đó. Không cần đọc nhiều đâu, các vị cứ nhìn cái cuốn của nó lấy ra, lật ra rồi đọc một lục chơi rồi để lại. Mỗi ngày đứng 2 tiếng đồng hồ trước thư viện, chỉ đọc cái tựa của sách, dở ra coi một lục chơi thôi, bỏ vô cũng hay rồi đó, không cần nhiều. Và tối thiểu thì một trung tâm tu học chúng ta có một cái quy định là một tuần hay là một ngày, các vị thiền sinh, các vị tăng ni sinh phải lên thư viện đó, ngồi đó cho tôi 2 tiếng đồng hồ. Anh không cần đọc nhiều, anh cứ dở ra anh đọc như cái kiểu quái kiều cũng được, không có sao cả, rất là hay. Và 3 quyển từ điển đó là: một đó là từ điển Anh và Bà Việt Phật học, 2 là từ điển Hán Tạng, 3 là từ điển thuần Việt Phật học, từ điển thuần Việt, 3 bộ. Và các vị hình dung là Phật học từ điển ngày xưa có một người dịch ra, đó là Đoàn Trung Còn, là một cư sĩ đó, chứ đâu phải là người tu đâu. Thế cho nên mình mà không có sử dụng thì giờ của mình một cách hợp lý, ở mức độ cạn đó là học thôi, thế thì mình nhìn cư sĩ mình hổ thẹn với người ta. Người ta trăm công nghìn việc, đủ cả việc làm hết, thế mà còn đầu tư năng lượng trong cái chuyện học Phật và làm từ điển giúp cho các thầy để dễ dàng trên con đường học đạo. Cho nên từng từ ngữ một trong Phật học, nhất là những người đã biết tiếng Anh, các vị có phước lành lớn vô cùng. Các vị vừa biết tiếng Anh vừa biết tiếng Việt, chỉ còn một phần phải bổ sung là các vị cố gắng ghi nhận những cái từ ngữ Phật học. Và thực tế mà nói là Tây Phương này rất là cần cái sự phân tích tâm hành của các vị cặn kẽ để giúp cho người ta tu. Cái bộ môn mà chúng ta cần đi vô là bộ môn duy thức học, tức là tâm lý học Phật giáo. Thế thì 1, 2, 3, 4, phần nào quan trọng? Phần nào cũng quan trọng cả. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị biết là một bài kinh của chúng ta, những phần phải đi vô, đó là như vậy. Và có một lời nhắn nhủ là dù ta bận trăm công nghìn việc nhưng mà cái chương trình học của tu viện không được bỏ. Cơ thể của các vị mà các vị không sử dụng trong cái công trình tự học này thì nó đi ngang một ngày nó mất một ngày, và mất một ngày có nghĩa là mất một năm, mất một năm là mất một đời. Ta không có tìm lại được không? Mất ngày hôm nay ta không tìm lại được. Và đã đến một cái lúc có một cái trình độ tự giác rồi, chứ không cần phải là sư anh sư chị gì khích lệ, cũng không cần thầy phải ở bên lưng ta để năn nỉ ta chuyện học, chứ không cần chuyện đó đâu. Các vị phải là những người tự ý thức về trách nhiệm của mình đối với công trình làm đạo, đối với bản thân của các vị mà nỗ lực học thôi. Một ngày mà tâm thức của mình không có bỏ ít nhiều cái năng lực học Phật Pháp vô, thì nó sinh ra vô vàn những cái điều như là một chút buồn buồn, một chút hờn hờn, một chút ganh tị, một chút phiền muộn, nó rất là vô lý. Thì giờ không có thì mình học, thì giờ đâu để cho những tâm hành đó nó sinh khởi vô duyên vậy. Và cái học nó nuôi lớn chúng ta, chứ không có cái gì nuôi lớn chúng ta cả. Nó nuôi lớn trí tuệ của ta. Người đời, thưa các vị, trình độ tri thức, cái năng lực học của họ mà đẩy được lên cao thì tâm hồn họ thoáng đãng và rất là mênh mông. Và những nhà nho hoặc là những người học giả bên ngoài, họ nói một câu là anh lên tới đỉnh núi thì anh nhìn được nhiều đỉnh núi. Anh đứng ở chân núi thì anh không thấy gì hết, anh chỉ thấy vào vách núi mà thôi. Thì bất cứ lĩnh vực nào cũng thế, các vị đẩy đời sống tâm thức hay tri thức của các vị lên cao thì các vị nhìn vào những trang kinh, các vị có thể làm cho nó bừng sáng rất là dễ. Đó là đôi điều gợi ý để cho các vị biết là cái tiến trình của một bài kinh nó đi ngang qua là như vậy. Và phần nào cũng cần cả. Mình mà không thông thạo những phần trên đó, thì mình sẽ không làm được cái phần giảng giải. Nhìn vô một bài kinh mà phân được từng phần để lý giải, để giải bài cho sáng sủa dễ hiểu, và nó có sức hút để cho người ta nghe được một bài kinh, dù bài kinh nó cực kỳ khô. Thưa các vị, có khi mình phải học 1.000 bài kinh mới làm được một bài kinh như vậy. Các vị tin điều này không? Có đó. Biển mà nó sâu á là nhờ nó rất là rộng. Người ta muốn trau dồi một môn học Phật để cho nó sâu á, người ta phải học cả trăm môn dồn lại cho một cái bộ môn Phật học để nó đủ sâu. Chứ mình đừng tưởng là mình chỉ cắm đầu vô một trang kinh mà cái năng lực mình đủ diễn tải để truyền đạt hay để mở rộng đó, chứ không phải như thế. Đó là cái gợi ý thứ nhất trước khi đi vô cái bài này. Rồi cái điều thứ hai, đố với nhau một câu. Các vị nhìn thấy cái bài này người ta để là cái phần chánh tông rất là lượng thượng. Rồi một là mã là pháp yếu chung, là chia ra làm số một là đối trị tà nghiệp. Rồi phần A là căn bản thanh tịnh, phần B là phương tiện thanh tịnh. Nó rất là nhiều khê. Thế rồi bây giờ mình làm lại việc rất là mới, cách mạng đi. Các vị đọc cái bài này thì các vị gom nó lại, đặt cho một cái tên nhỏ nhỏ thôi, ngắn thôi, dễ học thôi. Thử đặt cái tên chi. Giờ mình đọc trước nè. Tỳ kheo các ông, sau khi ta nhập diệt, phải tôn trọng quý kính Ba La Đề Mộc So, tức là giới luật đó. Như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báo, phải biết pháp này là thầy của các ông. Dù ta có trụ ở đời cũng không khác pháp này vậy. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, người trì giới chẳng được mua bán đổi chác, tạo ruộng cất nhà, nuôi người mướn tớ và chăn nuôi gia súc. Tất cả mọi sự trồng trọt và các thứ của báo đều phải xả bỏ như tránh hầm lửa. Rồi chẳng được đốn chặt cây cỏ, đào xới đất đai, điều chế thuốc thang, coi tướng kiết hung, trông xem tinh tú, tìm tòi suy thận, coi ngày đoán số đều không nên làm. Phải tiết chế nơi thân, ăn uống đúng giờ, nếp sống trong sạch, không được tham dự việc đời, đi sứ thông tin, luyện bùa chú, nấu tiên dược, giao hảo với người quyền quý, thân hậu với kẻ khinh mạng đều không nên làm. Phải tự giữ tâm chánh niệm, mong cầu giải thoát, chẳng được che giấu tội lỗi, khoe bài dị tướng, dối gạt mọi người, Đối với bốn món cúng dường phải biết lượng và biết đủ. Được vật cúng dường không nên chứa cách. Đó là bài thứ hai. Bây giờ các vị thử đặt cái tên mới cho bài này. Mình đừng nể theo, tức là đừng có bắt chước người xưa là phần chánh tâm. Cứ mỗi bài mình đặt cho một cái tên mới. Đặt cái tên gì? Ý chính của bài này muốn nói cái gì? Bài thứ hai. Bên hai mình đặt tên giùm các vị này, mai các vị tự đặt nha. Giờ nghiên cứu đọc trước rồi. Chúng ta có một cái tên tôn kính pháp chế. Các vị đọc thấy nội dung đó là như vậy. Hãy tôn trọng trân quý pháp chế của Đức Thế Tôn là chế định. Và những cái phần sau chỉ là giải thích một cách chi tiết những điều nào nên làm, những điều nào không nên làm. Phải không? Cho nên chúng ta lấy một cái chủ đề là tôn kính pháp chế. Và chúng ta cũng đi dần dần vào, tức là phần dẫn nhập. Có ba ý trong cái phần này để đi vô cái bài kinh này thôi. Ý thứ nhất, đó là các nguyên tắc tự nhiên của đời sống. Ý thứ hai, đó là giá trị các quy chế của các tổ chức. Và ý thứ ba, đó là pháp quy của Phật chế định. Và trong một phần dẫn nhập mà chúng ta giải thích ba điều này, thưa các vị, có đôi khi nó là một bài pháp thoại rồi đó. Ví dụ như phần đầu, các cái nguyên tắc tự nhiên. Thiên nhiên này nó vận hành theo một quy tắc nhất định thôi. Hành tinh này nó quay theo cái chu kỳ nhất định của nó. Và khả năng làm cho môi trường chúng ta hồi phục cũng là một nguyên tắc rất là tự nhiên. Thế nhưng mà cái bàn tay của con người có khi phá hoại, làm cho cái nhịp vận hành của nhiên giới nó mất đi cái sự tự nhiên. Ví dụ như bùn dơ hay là tất cả những loại ô nhiễm môi trường, biển nó có thể thanh lọc được. Và cái điều kiện nó hồi phục lại để thiên nhiên vận hành một cách hợp lý, tồn tại lâu bền, cái đó là cái quy luật vận hành rất là tự nhiên của nhân giới. Thế nhưng bàn tay con người phá hoại, cho nên có thể là cái tỷ trọng hành tinh này càng ngày càng nhẹ đi, do vì họ cứ lấy dầu họ đốt hoài, sẽ tới một lúc nó bị lệch đi. Cái quy trình vận hành của nó tự nhiên thì nó không có thể làm cho hành tinh này nóng dần lên như thế này, do vì con người đốt quá nhiều, cho nên nó làm cho hành tinh này càng ngày càng đi sái với cái nguyên tắc vận hành. Và mình vận dụng đôi điều để nói cho chúng ta biết là có những nguyên tắc nó vận hành rất là nhịp nhàng, và thánh nhân chỉ nương theo những nguyên tắc vận hành đó là chế định những cái sinh hoạt để người ta có thể sống hài hòa chứ không có chi lạ. Đó là trường hợp thứ nhất, để chúng ta có một ý niệm là có những loại giới pháp ra đời, nó điều chỉnh đời sống người ta để người ta sống nhịp nhàng, hài hòa, an lạc và hạnh phúc giữa cuộc đời. Cái gì mà nó mất cân bằng thì nó đưa đến vô cùng tai họa. Mà những cái thứ mất cân bằng đều do con người gây nên cả. Mình lấy làm ngạc nhiên là tại sao từ ngoài hải đảo Hải Quy Di mình đi về đây, anh đem thức ăn chín thì được, mà anh đem một củ khoai chưa nấu thì anh bị phạt nặng tội vô cùng. Một trái nhãn cũng không được. Và trong khi đó thì Hawaii nó là một trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ chứ nó có gì lạ đâu. Và mình hỏi tại sao vậy? Thưa các vị, có những loại trái cây, có những loại thú cầm ở cái vùng đó mà nó đi vô đây thì nó phá hoại cái môi trường sống nơi đây. Đã có một thời người Úc họ thích trâu vô cùng, cho nên họ mua những con trâu về họ thả trong những cánh rừng bạc ngàn nơi Úc Châu á. Nhưng mà kỳ lạ thay là khi những con trâu nó đem về bên kia nó sinh sôi, một cách cực kỳ nhanh. Và thế rồi nó gây nên một cái thảm trạng, đó là nó làm cho mất cân bằng môi trường sống. Và tới một lúc nó nhiều quá, nó tràn ra đường mà người ta cũng kinh sợ nó, và nó gây rất là nhiều tai nạn giao thông, gây chết người. Cho nên cuối cùng chính phủ Úc phải mướn người bắn trâu. Nó mất cân bằng sinh thái. Vùng nào nó sinh ra loại thú nào, đó là cái nguyên tắc vận hành của thiên nhiên. Bàn tay con người phá hoại cái cơ bản cấu trúc của thiên nhiên, làm cho nó vận hành ngược đi. Và từ cái điều này chúng ta nhìn về nhân giới, thưa các vị, đời sống nó có một cái nguyên tắc vận hành rất là tự nhiên, nó nhịp nhàng để nó tồn tại. Tự nhiên giới các vị nhìn vào tự thân các vị cũng thế. Nó có một nguyên tắc nhất định để cho hình hài các vị tồn tại tới 120 năm ít nhất là như thế. Và nếu người ta giữ đúng cách thì có thể sống được 200 tuổi. Nó là điều tự nhiên thôi. Thế nhưng mà do vì người ta không đủ thông minh, cho nên người ta tự phá hoại, làm cho đời sống chúng ta tuổi thọ ngắn lại. Ví dụ như gần nhất phá hoại đầu tiên đó là những cái loại thức ăn của mình tiêu thụ nó không có đúng với cái nhu cầu của một cơ thể. Mình ăn những loại thức ăn bây giờ nó, thưa các vị, nó vô cùng sái với cái điều kiện tự tồn tại của hình hài. Những cái loại kích tố chích vào những cái loài động vật như gà, như bò, vân vân, nó làm cho người ta tật bệnh càng nhiều. Hay gần nhất là người tu của chúng ta ăn những thức ăn được chế biến của Đài Loan á, thưa các vị, là nó vô cùng độc hại. Các vị hình dung, có một lần mình đọc trong cái tờ thông tin, không biết cái thông tin nào đó, nó tên gì tôi quên, nhưng mà cái nguồn thông tin nó được Vạn Phật Thánh Thành người ta phổ biến. Và tổng kết là trong những loại thức ăn chay của chúng ta, nó có tới 40 loại gì đó được làm bằng thịt động vật thiệt, chứ không phải là cái mùi hương đâu, thưa các vị. Ví dụ như heo, các vị mua heo của Đài Loan, các vị nấu lên coi, cái mùi của nó rất ư là tanh. Nó là thịt động vật thiệt không đó. Và mình ăn những thứ đó vô thì nó vô cùng sái với cái quy luật vận hành của thiên nhiên. Cho nên cái điều đầu chúng ta ý thức là quy chế hay là nguyên tắc sống, nó là cái điều gì có mặt trong thiên nhiên giới rồi, có mặt trong tự thân rồi. Và từ cái đó để chúng ta dùng ánh sáng đó mình soi vào những điều Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn là một bậc chánh biến tri, cho nên những cái pháp quy ngài chế định nó đều, điều thứ nhất là nó rất là hợp lý với sự phát triển đời sống tâm linh. Điều thứ hai, nó làm cân bằng đời sống thân của anh nữa, chứ không có gì gọi là cấm chế, ràng buộc, mất tự do. Đó là điều thứ nhất, để chúng ta có một cái khái niệm về giới luật của Phật nó khác vô cùng. Mình dùng cái lăng kính soi sáng nhân giới, rồi nhìn lại giới pháp Đức Thế Tôn, thì cái ý đầu nó là như thế. Ý thứ hai mình muốn nói nữa là thế này. Thưa các vị, cái giá trị của các quy chế của xã hội đặt ra, của các tôn giáo khác đặt ra, nếu mình đứng trên cái nền của giáo pháp Đức Thế Tôn và đứng trên cái nền tuệ giác của Đức Phật mà nhìn á, thì thưa, nó khác vô cùng với giới pháp Đức Thế Tôn chế định á. Xã hội họ có những cái quy chế, nó căn cứ vào cái mưu đồ chính trị của nó đặt ra, cho nên nó không phải là một loại pháp quy hay là quy chế, mà nó làm cho người ta an trú được trong hạnh phúc và giải thoát. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta viết một câu của chế độ xã hội chủ nghĩa, họ đặc biệt họ làm cái tiêu ngữ để đối đầu với tôn giáo. Họ nói tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Câu này đúng hay sai? Đúng á. Do vì vào cái thời của Sa Hoàng, Lenin khảo sát tôn giáo vào thời ấy, đúng là một loại bùa mê ru ngủ quần chúng. Thế nhưng mà cái thời của Sa Hoàng xa xưa, những vị mục sư hay là những vị linh mục thời đó là một lãnh chúa. Họ có của cải tài sản nó lớn tương đương với chính phủ. Họ thao túng trên những người dân nghèo. Họ bóc lột tận mạng xương tủy của những người nông dân vào thời ấy. Và dùng cái kế sách ru ngủ đó là gì? Anh hãy đóng góp cho tôi tiền của anh dân như tôi, anh sẽ được sinh về ở một góc trời nào đó trong nước của Đức Chúa Trời. Và rất là nhiều điều phi lý. Tại sao nó phi lý như thế? Thưa các vị, hai lĩnh vực nó nhập nhằng với nhau trong quá khứ cho tới hôm nay, một là chính trị, hai là tôn giáo, nó luôn cặp kè với nhau để tồn tại. Và tôn giáo nào cũng nương vào thế lực chính trị để phát triển, và thế lực chính trị nào cũng biết lợi dụng tôn giáo để nắm được quần chúng cả. Cho nên hai thế lực này nó đi với nhau. Tự nhiên nó là như thế. Từ thời quá khứ, lúc mà người ta còn là một bộ tộc nhỏ, một cụm dân cư bé thôi, thì cái ông thầy Mo đó luôn luôn là những người cộng tác rất là chặt chẽ với một vị tộc trưởng, một thôn trưởng, hay là một ông gì đó có cái tên gọi đó. Đại khái nó là như vậy. Như ông đồng bà bóng luôn luôn cặp kè với nhau, thì cái thế lực chính trị và tôn giáo nó luôn đi kè với nhau như thế. Từ thở bình minh của loài người vừa có mặt, cái nền hành chánh bộ tộc buôn làng thôi đã có chuyện đó rồi. Rồi phát triển xa hơn đến cái thời đại đế chế thì cái điều này nó cũng không loại trừ được. Các vị thầy đều muốn mở mang, các vị mục sư đều muốn mở mang cái tôn giáo của mình, cho nên phải nương vào thế lực của chính trị. Và nếu chúng ta đã từng đọc Thiên Chúa Giáo và Chủ Nghĩa Thực Dân ở Việt Nam thì các vị thấy kinh khủng về những cái bước chân của người giáo sĩ Kitô truyền đạo trên đất nước Việt Nam. Rồi các vị đọc thêm Biến Động Miền Trung, các vị cũng khủng khiếp vô cùng về cái tai họa phủ trùm trên đất Huế do cái sự nhập nhằng của kỳ thị tôn giáo sinh ra. Dường như mười mấy nghìn con người hay bao nhiêu đó tôi không nhớ chính xác, chôn trong những cái mộ tập thể vào năm 60-68 mộ thân á. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, giá trị của các quy chế do các tôn giáo đặt ra là một, cơ chế chính trị đặt ra là hai. Có khi nó không được sinh ra từ dòng tuệ giác thánh thiện là một, không được sinh ra từ cái tâm từ ái bao la muốn nâng người ta thành đạt giải thoát là hai. Cho nên nó có một cái nội hàm rất là chính trị trong đó. Chính trị thì nó bóc lột, cưỡng đoạt, hủy diệt con người, không đặt trên cái nền tảng nhân bản đâu. Đó là cái nhìn thứ hai, chúng ta đứng trên cái nền giải thoát của đạo Phật để nói. Thế nhưng mà mình nói điều đó để làm một cái đối chiếu thôi, thưa các vị. Tức là hai phần này để làm bật sáng cái điều mình muốn nói, đó là những pháp quy của Phật chế định. Pháp quy của Phật chế định, điều đầu tiên đặt căn bản, đặt nền tảng trên nhân bản, tức là lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm nền tảng. Cho nên pháp chế của Như Lai đặt ra điều thứ nhất là làm cho đời sống anh nó tràn đầy hạnh phúc. Nếu là một người cư sĩ giữ gìn năm giới cấm của Đức Thế Tôn thì người đó thiết lập được đời sống hạnh phúc giữa cuộc đời, phước lành tăng trưởng để thành đạt được, để sinh được về cảnh giới nhân thiên. Nếu người đó là người xuất gia gìn giữ pháp chế của Như Lai thì thành đạt giải thoát. Pháp chế của Phật đặt căn bản trên đời sống con người, lấy con người làm trung tâm chứ không có lấy thần linh làm trung tâm. Đức Phật chưa hề nói là đây là những lời thiên khải được Đức Chúa Trời phán xuống là các ông phải làm theo, chưa hề. Đức Thế Tôn căn cứ vào tâm lý của các thầy, căn cứ vào điều kiện xã hội, căn cứ vào cái nhu cầu giải thoát. Một là ngăn ngừa những cái lậu nghiệp từ nơi tâm thức cất chứa muôn đời phát sinh, cho nên Ngài chế định những pháp chế. Thứ hai là Ngài muốn cho chúng ta phòng hộ được sáu căn, đừng tiếp xúc với những ô nhiễm bên ngoài để thành tựu được thánh hạnh, cho nên Ngài chế định ra những pháp quy căn bản như vậy. Do vậy, cái đặc tính giới pháp Đức Thế Tôn nó vô cùng khác biệt so với các cái quy chế của xã hội đặt ra, với cái nền hành chánh của nhân thế đặt ra. Dường như cái hiến pháp của những quốc gia tự do nó có vài điều gần gũi với pháp chế của Như Lai chế định. Và các vị hình dung là trong quá khứ, Thiên Hoàng của Nhật Bản đã lấy giới pháp của Đức Thế Tôn đặt ra làm điều khoản hiến pháp 16 điều cho đất nước Nhật Bản hình thành cái nền pháp trị. Và cái dư hưởng của nó là làm cho cái sự thịnh vượng của Nhật Bản kéo dài mãi cho tới sau này. Và cái sự hùng cường của nó đưa đến một cái đại họa, đó là nó gây nên cái cuộc đệ nhị thế chiến. Và sau đó, sau khi bị hai trái bom rồi, tuy nhiên cái nền tảng lấy Phật Pháp làm căn bản xây dựng pháp chế nó vẫn còn giữ được. Thế cho nên đời sống của người Nhật sau đó đành rằng là do nhiều cái điều kiện để tạo thành cái sự phát triển cho một quốc gia hùng cường. Thế nhưng cái nền của nó, đó là nó biết lấy pháp quy của Phật làm nền tảng căn bản cho hiến pháp. Đó là đôi điều chúng ta dẫn nhập để làm bừng sáng những cái điều mà mình muốn nói, đó là pháp quy của Thế Tôn chế định đặt nền tảng căn bản trên con người rất là nhân bản, chứ không có mượn cái quy lực của thần linh gì để ra những cái cấm giới cho đệ tử Ngài. Và thậm chí mình đối chiếu một vài lời của Đức Thế Tôn, thấy Ngài chưa hề có cái lời gì mà miệt thị làm giảm giá trị con người cả. Ngài chưa nói các ngươi là những con chiên khờ dại, ta là người chủ chăn, chưa hề nói. Các vị đối chiếu với Kitô thì thấy điều này. Ai phong anh cái quyền đó, ai phong anh cho cái quyền, anh có quyền quy với những sinh dân trên nhân thế này, gọi họ là những con chiên. Ai phong cho anh cái quyền, anh có quyền lùa người ta đi vào một hướng, gọi là anh là người chủ chăn chứ. Và cũng không hề ai phong cho anh cái quyền là đã là người chủ chăn thì không hề lầm lẫn, không hề có chuyện đó. Mình nhìn suốt chiều dài giáo lý Đạo Phật chưa hề có những cái ngôn ngữ trịch thượng như thế, ngôn ngữ bài bán coi thường thiên hạ như thế, rất là tôn trọng giá trị con người trên nhân gian này. Đó là đôi điều lan man để cho các vị thấy giới pháp Đức Thế Tôn rất đặc biệt. Và những người tu, thưa các vị, mình quỳ trước tam sư thất chứng thọ giới rồi, cuộc đời của mình vô cùng hạnh phúc để thọ được giới Đức Thế Tôn nó giữ gìn. Đó là đôi điều mình giới thiệu một chút để đi vô bài học này. Chúng ta nói đến nội dung, mình phân ra làm mấy điều thôi. Điều thứ nhất, đó là lời dạy tinh yếu trước khi niết bàn. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ đi vô, đó là cái điều kiện biểu hiện phẩm chất trong đời sống. Có những cái từ nó trốn nè, chị không muốn ghi hết. Tức là biểu hiện cái phẩm chất của một người tu đó. Đệ tử Đức Thế Tôn thì sống theo giới pháp Đức Thế Tôn chế định, thì tự nhiên cái phẩm chất cao quý của anh, giải thoát của anh, từ bi của anh nó phải có mặt ngay trong đời sống. Mình căn cứ vào nội dung của bài này phân ra những phần như vậy thôi. Ý thứ ba, đó là ứng dụng vào đời sống thực tiễn của tự thân. Chỉ có ba phần thôi. Và trong cái phần đầu này, tức là phần thứ nhất, lời dạy tinh yếu trước khi niết bàn, chúng ta có những cái ý A, B đi. A, đó là cái tính chất cô động của lời dạy cuối. Phần B, đó là tôn trọng trân kính Ba La Đề Mộc Xoa. Và ý thứ ba, tức là phần C, đó là một lòng kính thờ, kính thờ giới như Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là ở nơi đây thì chúng ta chỉ thấy Ngài Kumala Thập, Ngài tuyển lời dạy tinh yếu từ luật tạng thôi. Thế nhưng mà các vị đọc vô Đại Bát Niết Bàn Kinh thì có một lời dạy tinh yếu được rút ra từ kinh tạng nữa. Và mình đọc thấy trong Đại Bát Niết Bàn Kinh có ghi một câu, mình trích luôn để cho các vị thấy. Nó có hai phần nha. Một phần đó là kinh, phần thứ hai đó là luật. Tức là chúng ta đang nói phần A này. Kinh Niết Bàn ghi đó là lúc tối hậu Thế Tôn sắp Niết Bàn, A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, chúng con nương vào pháp môn nào để hành trì? Thế Tôn dạy nó là y tứ niệm xứ, nghiêm tâm như trụ. Cái câu này rất là hay. Cái câu đầu tiên Đức Thế Tôn nói là ta nhập Niết Bàn rồi, cái pháp môn căn bản để cho chư tỳ kheo và những hành giả hành trì, đó là nương vào tứ niệm xứ và thiết tha một lòng an trú nơi đó thực tập thì thành đạt được thánh vị A-la-hán, thành đạt được chánh giác chứ không phải thánh vị A-la-hán không. Đó là câu đầu. Rồi những câu kế tiếp Ngài giải thích. Điều thứ nhất là thế nào là tứ niệm xứ, thì Ngài giải thích là quán tâm tánh tướng đồng ư hư không danh thân niệm xứ. Mình dẫn một chút thôi. Kinh văn Đại Thừa, thưa các vị, nó đều có cái nền từ văn học A Hàm. Rồi từ cái điều khẳng định đó, chúng ta nói thêm một câu là cái câu này nó cũng được trải ra từ kinh niệm xứ của Trung Bộ Kinh hay là Trung A Hàm. Ví dụ như thân niệm xứ của Trung Bộ Kinh hay của văn học A Hàm thì dạy đó là nhận biết hơi thở, đó là đầu tiên. Nhận biết thân hành, đó là thứ hai. Nhận biết thân đầy quế tạp, quán chiếu thân bất tịnh là ba. Quán chiếu thân vốn không là bốn. Từ cái bất tịnh quán thân hình của anh từ lúc sinh ra nè, rồi từ lúc chết nè, thịt xương rã nè, còn lại xương trắng nè, xương trắng tan đi thành một đám khói bụi, gió lốc lên trời bay mất tiêu. Thế thì có nghĩa là gì? Để từ cái hơi thở nhận biết đi vào đi ra, đạt đến cuối cùng là thân vốn là vô ngã. Có phải không? Các vị mà đọc vào kinh niệm xứ thì cái tiến trình nó là như vậy. Đầu tiên thở vô thở ra nhận biết, an tịnh thân hành, cuối cùng là làm chủ được thân, cuối cùng đi vào những cái tầng sâu hơn, và cái thành đạt cuối cùng đó là quán chiếu thân vốn không, thân vốn là vô ngã. Từ cái ý đó diễn đạt thì các vị thấy là cái cuối cùng của quán thân, quán thân trong thân, niệm thân trong thân, để thành đạt được thân vốn không, thân vốn rỗng. Và thậm chí quán thọ cũng để thành đạt được bản chất của anh vốn là vô ngã. Quán tâm cũng để thành đạt đến cái cuối cùng là bản chất của anh vốn là vô ngã. Quán pháp tức là quán sáu trần bên ngoài, sáu căn bên trong và sáu thức sinh khởi, bản chất của nó vốn là vô ngã. Thế cho nên cái câu thứ hai chúng ta khẳng định là mọi pháp chế của Đức Như Lai chế định, mọi lời kinh Đức Như Lai vận dụng dạy chúng ta tu đều đang đến cái chỗ là vô ngã của tự thân. Đó là điểm chuẩn để cho chúng ta quy kết. Thế rồi mình mới giải thích là quán thân tánh tướng đồng bư hư không danh thân niệm xứ. Mình mới đi vô cái câu này. Bản chất của thân anh, cái mà anh chấp đây là tôi, trân quý vô cùng đây, anh nhìn kỹ coi nó là có thật là tôi hay là không có thật là tôi. Trong Tạp A Hàm có một đoạn Đức Thế Tôn ví dụ thế này rất là hay, mình dẫn ra luôn. Thế Tôn nó giống như người ta đốn một cái cây về để làm nhà, nhưng mà người ta đốn cái cây đó là cây chuối. Họ về, họ nghĩ rằng bây giờ phải làm thế nào để cho cái cây này nó bài cái lõi ra để họ có thể làm cái cột nhà. Rồi họ lột từng mẹ để tìm cái lõi của cây kia. Cái cuối cùng họ lột đến là cái chi? Không có cái lõi. Từ bên ngoài đi vô nó là những cái bẹ chuối lắp lại để hình thành, chứ chưa hề có cái lõi nào cứng để gọi là cái cây để làm được cái cột cả. Và từ cái ví dụ đó để quy chiếu về quán thân tánh tướng đồng với hư không, để thấy là bản chất của anh vốn là vô ngã. Mình nhìn coi, thân của ta là một dòng chảy sinh lý, nó miên man, nó trôi chảy, máu chưa bao giờ dừng, hơi thở đi vào đi ra chưa bao giờ dừng. Và ta chấp ta là ta, thế thì rất là sai lầm. Trong khi cái anh thấy bây giờ không phải là anh, tại vì nó luôn di chuyển, nó luôn bồng bềnh, nó luôn đi tới chưa bao giờ dừng lại cả. Nó luôn đổi thay từng hồi, 5 tuổi khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác và 100 tuổi hay 90 tuổi. Nó rất là khác biệt lúc anh mới sinh. Tìm cái nguyên bản ban đầu để gọi là anh, nó không có trong tự thân rồi. Kỳ thực thân vật lý nó bền chắc hơn những cái phần bên trong tâm lý của ta rất là nhiều. Mà ngay hình hài vật lý ta không định vị được ta là cái gì, ta là ai, ta là phần lúc bé thơ hay là phần trung niên hay là phần tuổi già, ta không thể xác định được cái chặng nào là ta thực thụ cả, mà toàn là cái sự giả vờ nó nổi trôi bồng bềnh theo một dòng chảy từ trẻ tới già. Cái phần thật nhất đó là cân đông đo đếm được, có hình thể sắc chất chạm vào được, biết đau biết đớn đây, ấy vậy mà tìm không rõ, không ra cái gì là ta trong đó cả. Thế thì cái phần bên trong của ta đây, cái phần vui buồn của các vị nhìn coi nó phù du vô cùng so với thân của các vị. Buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi. Cả một ngày ta đếm không biết bao nhiêu lần buồn vui đến và đi trong ta. Thế thì càng sâu bên trong càng không có cái ngã. Anh chấp cái thân này là anh, anh nghĩ nó là tự thân anh, nó là nguyên vẹn. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, rõ ràng là từ cái chấp này nó sinh ra vô vàn điều phiền não. Tại sao nó sinh vô vàn phiền não? Từ cái chấp thân tôi có thật, cho nên tôi chấp những cái ngoài tôi nó cũng có thật. Và lúc nào ta cũng luôn xác định có ta cả. Ta muốn trường mặt ra với đời, ta muốn mình được mọi người biết đến. Và người ta nói một câu đụng chạm thì mình cảm thấy là xúc phạm, là tổn thương. Mà người ta không cần chỉ ngay mặt mình nói nữa, người ta nói từ xa thôi. Rồi đánh một vòng tròn tới mình, nói qua bà A nói với bà B nói với ông C. Mỗi một lần qua một miệng người, cái người ta thêm vô một chút tiêu, một chút tỏi. Cái tới mình, cái sự việc nó khác. Tới mình nghĩa là nó mất đi một tháng trời, tức là thời gian nó cách quãng rồi, không gian nó cách quãng. Từ Cali nó vòng qua tới đây là cách quãng rất là xa. Thế mà mình nghe cái mình bồn chồn, mình nổi nóng, mình nổi khùng lên, mình phiền não, mình bất an, mình không ăn được, không ngủ được. Thế thì nhìn ở mức độ cạn thì cái gì nó phát sinh vậy? Người ta đâu đã đụng đến các vị đâu, người ta đụng đến cái tên các vị thôi. Người ta xúc phạm cái tên Phước Tịnh, chứ có phải chỉ vào mặt Phước Tịnh đâu. Người ta nói từ xa thôi, thế mà bên đây mình giận được. Và người ta nói tháng trước, mình giận ngay cái lúc người ta nói thì còn tha cho, còn gọi là thông minh. Còn nó vòng lại tới một tháng sau, nó tới mình mà mình nổi khùng làm sao chứ? Quá ư là vô minh. Nhưng mà tại sao nó sinh khởi cái chuyện vô minh này? Do vì mình nói tôi là Phước Tịnh, ai đụng tới cái tên Phước Tịnh đó là tôi mắt đổi mắt, răng đổi răng thôi chứ không thể tha được. Thế thì do cái chấp ngã, chấp ta là Phước Tịnh, ta là cái tên thôi chứ chưa phải ta là cái hình hài này đâu, mà mình đã phiền não bất an, mình đã nỗi khùng, mình đã vô minh như thế. Thế thì mọi điều nó phát sinh từ cái cố chấp của ta mà ra. Cho nên căn bản loại trừ phiền não bất an là thấy thân anh vốn là rỗng, vốn là không, vốn là cây chuối. Lột ra không có cái lõi, từng bẻ nó ráp thành. Mà nếu nói gọn hơn, nó có năm bẻ thôi. Một bẻ nó là sắc, bẻ là thọ, tưởng, hành, thức. Năm bẻ hợp lại thành cái anh tự hào là năm quẩn của anh. Chứ năm quẩn không có thật. Vì như mình có kể cho các vị nghe câu chuyện vui đó, ba anh chàng vô tiệm ăn đó. Anh chàng kia nói, đi có biết không, người ta cứ lầm tưởng tao là một sư Martin Luther King. Người ta tới, ta xin chữ ký tao đó. Kia nói, có nghĩa lý gì đâu. Người ta còn lầm tao là ông Bill Clinton nữa kìa, ông thống Mỹ kìa. Cái anh chàng cuối cùng nói, dẹp hai đứa mi đi. Người ta còn lầm tao là Chúa Kitô nữa kìa. Hỏi chứ nó làm là sao? Nói khi tao vô tù lần thứ tư, cái thằng gác chạy tù nói, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, lại là anh nữa ư? Thế mà anh dám nói là người ta làm ảnh là Chúa Kitô. Người ta kinh ngạc vô cùng vì thấy ảnh đã ba lần ở tù rồi mà lần thứ tư lại còn vô nữa, cho nên họ rất là kinh ngạc, họ kêu trời đấy chứ. Và cái câu chuyện đó, câu chuyện vui, nhưng nó dẫn chứng cho chúng ta biết một điều thưa các vị, cái khả năng chấp trước về bản ngã nó đeo dính đời sống chúng ta, dù anh chàng đó là người phàm phu, hay là dù cho người đó là người tu khổ hạnh, họ cũng luôn luôn ít nhiều gì họ cũng cố chấp vào bản ngã của họ. Chuyện thứ hai cũng rất là hay, mình kể ra luôn.
Có một vị đạo sĩ kia đã ông tu hành khổ hạnh vô cùng, ngồi bên gốc cây ăn ngày mấy hạt mè thôi, nóng cái khổ thôi, không có áo quần gì cả. Và người ta tôn ông là một bậc thánh. Thế rồi một hôm có một cái thằng nó điên điên nó tới. Nó nói lâu nay tôi cứ tưởng ông là người khổ hạnh bậc nhất, thế nhưng bây giờ tôi thấy có một anh chàng khổ hạnh còn hơn ông nữa. Có nói làm gì có chuyện đó trên đời, tao là người khổ hạnh nhất. Thế thì các vị hình dung là cái bản ngã chúng ta nó tinh tế vô cùng chứ nó không có dám gì. Và người nào loại trừ được bản ngã thì người đó thành đạt được thánh quả A-la-hán. Và từ những cái vận dụng đó mình quy chiếu là điều này thưa các vị. Cái tính chất cô động trong lời dạy của Đức Thế Tôn, Kinh Văn Đại Thừa, Kinh Văn A Hàm hay là Luật Tạng, nó là những cái phần tinh túy nhất trong những lời dạy. Và mình trích một câu đó là tinh túy nhất trong những lời dạy Đức Thế Tôn dạy Pháp Hành Tỳ, đó là tứ niệm xứ. Tinh túy nhất trong những điều dạy về giới luật thì tôn trọng trân kính Ba La Đề Mộc So là tinh túy nhất. Là một người tu, dù là tu sĩ hay cư sĩ gì, giới pháp Đức Thế Tôn mà chúng ta thọ thì chúng ta hứa với lòng rằng sống và chết với giới pháp mình đã thọ trì. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tôn trọng trân kính Ba La Đề Mộc So. Có một lần A Nan bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn trong quá khứ thất Phật trong hiền kiếp cho tới Đức Thế Tôn thì chánh pháp của vị Phật nào là lâu bền nhất? Ví dụ như quá khứ là Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phụ, Câu Lưu Tôn, Câu Nà Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca Văn, bảy vị Phật trong hiền kiếp. Và cái câu hỏi ngài A Nan là chánh pháp của Đức Phật nào lâu bền? Thế Tôn nói chánh pháp của ngài Câu Na Hàm Mâu Ni bền bỉ, và một vị trước nữa dường như Tỳ Xá Phù hay là Tỳ Bà Thi gì đó, không nhớ chính xác. A Nan hỏi bạch Thế Tôn, tại sao chánh pháp của hai vị đó bền mà chánh pháp những vị Phật trong hiền kiếp kia không bền? Thế Tôn nói do vì hai vị đó chế tác ra Ba La Đề Mộc So để bảo trì tăng chúng, làm cho dòng chảy chánh pháp lâu bền. Các vị kia do vì không chế tác ra Ba La Đề Mộc So tăng chúng, không có bảo trì được chánh pháp cho nên thọ mạng chánh pháp rất ngắn. Đó là câu hỏi thứ nhất và câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai, A Nan nói rằng bạch Đức Thế Tôn, thế thì tại sao Đức Thế Tôn không chế định pháp chế cho tỳ kheo? Thế Tôn nói ồ, Như Lai sẽ chế định, nhưng mà khi nào tăng đoàn có những vụng về sai phạm, tùy cơ thiết giới, tức là tùy nghi vào cái tình trạng ô nhiễm của chư tăng chế định ra pháp chế. Bằng không thì trong tương lai chư tỳ kheo nói rằng Như Lai ỷ mình là một Đức Thế Tôn cho nên đặt ra rất là nhiều điều khoản để ràng buộc các thầy. Do vậy cho nên tùy phạm tùy chế, cái từ nó rất là hay là tùy phạm tùy chế. Và tăng đoàn Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, 13 năm đầu chư tăng không có phạm một cái lỗi nhỏ nào cả, sống rất là thanh tịnh. Và sau đó khi tăng đoàn phát triển càng ngày càng lớn thì cái tình trạng ô nhiễm nó phát sinh. Do vậy cho nên từ năm thứ 13 về sau thì bắt đầu giới pháp hình thành luôn cho tới trước khi Đức Thế Tôn niết bàn. Đó là ta thấy cái tính nhân bản trong những cái điều khoản pháp quy như là chế định. Và cái điều thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là thế này: trước khi niết bàn, Đức Thế Tôn có nói với A Nan một câu là A Nan à, trong tương lai khi kiết tập giới pháp Thế Tôn thì những điều nào nhỏ nhất không cần thiết ông có quyền bỏ. Thế thì các vị hình dung là giới pháp của Đức Thế Tôn vô cùng linh động. Đặt nền tảng trên trí tuệ là một, đặt nền tảng trên con người là hai. Và làm thế nào hành trì để thành đạt được giải thoát an lạc và có được hạnh phúc trong đời sống của một tu sĩ là ba, chứ không hề là một sự áp đặt gì đối với đời sống của người tu cả. Rất là khác biệt với những cái quy chế của xã hội là một, khác biệt với những cái điều răn của các tôn giáo khác là hai. Thưa các vị, rõ ràng là giới pháp của Đức Thế Tôn đặt trên cái nền tảng trí tuệ là một, từ bi là hai, nhân bản là ba, vì con người mà chế định, vì giúp cho chúng ta có được nhiều tự do hơn, nhiều an lạc hơn. Thành đạt cuối cùng đó là thành đạt giải thoát, cho nên chế định Ba La Đề Mộc So. Thế thì ngoại trừ ta không muốn đi con đường của Đức Thế Tôn đã dạy, ngoại trừ ta muốn đi xuống cõi dưới, ngao du ở dưới 18 tầng với chơi thì không nói làm chi. Còn nếu các vị đã quyết lòng vượt lên trên đời sống phàm thường, thành đạt được an lạc của cõi người, cõi trời và cao hơn cõi trời, thì những điều chế định của Đức Thế Tôn vô cùng vô cùng đáng quý, và ta phải hành trì thôi à. Người nào giữ được một phần giới pháp Đức Thế Tôn chế định là giải thoát được một phần. Cho nên cái từ dịch là biệt biệt giải thoát là như vậy. Cái phần nào Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta mà ta thọ trì thì phần đó ta được giải thoát phiền não của phần đó. Tức là tùy theo cái năng lực hành trì và cái niềm tôn kính pháp chế Như Lai anh lớn đến độ nào, thì cái năng lượng giải thoát an bình nó dâng lên cao đến chừng ấy. Nói một cách dễ hiểu nó là như vậy. Anh muốn làm giàu có đời sống tu hành của anh, anh muốn anh trở thành một người có đức hạnh, có đủ phẩm chất và được trời người quý kính, thì anh luôn luôn tuân thủ và hành trì giới pháp Đức Thế Tôn chế định. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, một lòng kính thờ giới như thờ Đức Thế Tôn. Tại sao như thế? Cái điều thứ nhất rất rõ là trong văn bản này Thế Tôn nói là dù ta có sống ở đời thêm bao nhiêu lâu nữa, những điều ta dạy, những cái pháp môn ta tặng cho các ông để tu tập và hành trì cũng không ngoài Ba La Đề Mộc So. Và mười phương ba đời chư Như Lai thành đạt được quả chánh giác cũng đều tuân thủ giới pháp để thành đạt được quả giác ngộ. Chưa có một vị Thế Tôn nào không hành trì giới pháp và thành đạt được giác ngộ cả. Cho nên giới pháp là thầy của ba đời chư Phật, chứ không phải thầy của chúng ta không. Đó là ý thứ ba. Cho nên thưa các vị, một lòng kính thờ giới pháp là như thế. Và trong thiền thoại có câu chuyện hay lắm, nếu các vị nhớ. Một hôm vị hòa thượng già khuya rồi ngày thức dậy ngủ uống trà, ngày nghe cái tiếng chuông đại hồng đồng vọng, ngày chắc lưỡi, ngày nói ai mà tỉnh chuông nó hay như vậy. Và sau khi người ta nhập chuông, hòa thượng kêu biểu vị tri sự ra mời cái người tỉnh chuông vô đây cho ta hỏi vài lời. Mời vô thì hóa ra đó là một ông điệu từ ở chùa khác, ông mới tới chùa, ông mới nhập chúng chưa bao lâu, và người ta phân công tối ông thỉnh chuông thôi. Hòa thượng hỏi chứ chú thỉnh chuông á, chú phát nguyện gì, chú gửi gắm điều gì, chú mơ ước điều gì mà chú thỉnh chuông hay như vậy? Và vị sư đó tên là Nga Sơn gì đó tôi không có nhớ, là thiền sư Nhật ạ. Khi nào các vị đọc trong thiền thoại, các vị tìm cái tên giùm. Chú bé ngần ngừ nói và bạch thầy, con đâu có cầu nguyện gì, con đâu mong muốn gì, con đâu mơ ước gì, con chỉ thỉnh chuông vậy thôi. Ông nói không, tiếng chuông của con nó rất là đặc biệt, thầy nghe nó rất là đầm thắm, nó rất là yên hòa, nó rất là tha thiết, rất là thành khẩn, cho nên phải có cái điều gì trong đó thôi. Anh nói dạ bạch thầy, con xuất gia hồi bé, thầy con dạy là mỗi lần con thỉnh chuông thì con phải lại cái chuông, kính cái chuông như kính Phật. Cho nên con chỉ đem tất cả tấm lòng thành của con thỉnh từng tiếng thôi, chứ con không hề là mong muốn cho con được khỏe mạnh, được làm chi hết. Con chỉ đem tất cả tấm lòng rất là thành kính con thỉnh chuông thôi. Ông nói ồ đúng rồi, ta nghe trong tiếng chuông của con có điều như thế. Các vị có tin là cùng một cách đánh chuông nhưng mà tiếng chuông mỗi người đánh nó khác nhau không? Thưa rất khác. Và cái điều dễ hiểu nhất là cùng một cây đàn, thế nhưng mà cái người không biết đàn thì họ đàn khác chứ, phải vậy không? Còn người biết đàn họ đàn khác, còn nghệ sĩ thứ thiệt thì họ đàn khác chứ, cũng là cây đàn đó thôi. Thế thì cái tiếng chuông ấy, thưa đại chúng, là tùy tâm thức của các vị phổ vào mà tiếng chuông nó ngân nga khác nhau chứ nó không giống nhau. Thế nhưng mà cái khả năng thẩm âm của ta đó, nó không có đủ tinh tế, cho nên chúng ta không phân biệt được. Nhưng mà các vị thầy già, cái năng lực tu của các ngài đủ sâu sắc, cho nên các ngài nghe từng tiếng chuông, các ngài biết là cái anh chàng nó tâm thức anh đang bấn loạn, đang bất an, đang thả lòng theo mây gió, rồi anh thỉnh chuông, cho nên tiếng chuông rất khác. Cái ví dụ thứ hai nữa là dễ hiểu lắm. Ví dụ như mình thì mình thấy một dàn nhạc, nào là violon, nào đại hồ cầm, nào violon sen, nào là trống, nó đập một lúc mình không biết là cái tiếng nào là đúng nhịp, tiếng nào không. Thế nhưng mà nhạc trưởng nó nhìn thấy, nó biết là cây đàn là lỗi nhịp, nó lại nó điểm mặt đúng ngay. Có phải không? Tại sao hay vậy? Do vì cái khiếu thẩm âm của họ nó tinh tế hơn ta. Thì cũng thế, cái bậc thầy tu kia, ông nghe cái tiếng chuông, anh chàng nó đánh chuông, ông chắc lưỡi, ông nói hay quá là hay. Là do vì cái năng lực trầm lắng, chánh niệm, an tường, tỉnh tại của một vị thầy có chiều sâu cho nên nó nghe được. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, lại chuông rồi mới thỉnh chuông, để tỏ lòng gì? Cung kính chuông, kính thờ chuông như thờ Phật. Thế thì thưa các vị, Ba La Đề Mộc So của Như Lai còn có mặt giữa tầng đời này như Đức Thế Tôn hiện diện à. Và thậm chí các vị đọc trong Oai Nghi, cái điều này giải rất kỹ. Khi người ta đang đọc kinh nè, thì làm gì? Mình đi ngang chỗ người ta đọc kinh, mình cúi đầu. Và không được thấm nước miếng gì dở trang kinh, phải không? Không được xếp góc của cái trang kinh, không được ngồi không ngay thẳng đọc kinh. Phải đốt trầm, phải ngồi đoan trang, phải thiền tọa, phải kiết già mới đọc một trang luật của Đức Thế Tôn, mới đọc một trang kinh. Và mình làm được như thế thì cái lợi gì nó phát sinh nơi chính mình? Có khi mình tu lo phất phơ, mình tưởng đâu cái chuyện nó quá ư hình thức. Làm gì đọc trang kinh? Mua ngoài phố mấy đồng bạc có đường cuốn mà đọc, làm gì mà ghê gớm vậy? Nhưng mà thưa các vị, khi lòng của các vị mà nó tràn ngập cái niềm tôn kính đối với lời kinh tiếng Pháp của Đức Thế Tôn, thì nó làm cho năng lượng bồ đề tâm của các vị lớn dậy từng ngày. Nó làm cho năng lượng giải thoát của các vị được nuôi dưỡng. Mình kính người kia không có lợi gì cho người kia cả, mà nó có lợi cho mình chứ không phải lợi cho người kia. Thế nào là lợi cho mình? Lòng mình đầy khiêm tốn. Tôi coi anh như Phật, thế thì cái gì trong tôi phát sinh? Lòng tôi mà nó tràn đầy ganh tị nhỏ nhoi thì tôi thấy anh là một người đầy ganh tị nhỏ nhoi. Lòng tôi mà nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương thì tôi chỉ thấy anh cái năng lượng yêu thương có mặt thôi à. Tôi không thấy những cái vụn về sai lầm của anh. Mắt của tôi thế nào thì tôi nhìn anh như thế ấy. Con mắt phàm phu của tôi thì tôi nhìn Phật là phàm phu. Thế nhưng mà tôi dùng pháp nhãn tôi nhìn thì mọi kẻ phàm phu đều là Phật. Và từ những cái ví dụ đó mình trở lại. Một lòng kính thờ giới pháp của Đức Thế Tôn như Đức Thế Tôn tại tiền. Cái điều này nó làm phát sinh nơi trái tim của các vị cái năng lượng lành thiện là một, cái niềm tôn kính pháp chế là hai. Và có như thế thì các vị mới kế thừa được gia nghiệp của Đức Thế Tôn. Có như thế thì mình mới thành đạt được con đường giác ngộ Đức Thế Tôn mở ra. Chúng ta sẽ đi vô một chút nữa, có thể quá giờ một tí cái phần này. Và trong cái phần thứ hai này chúng ta có ba ý thôi. Ý thứ nhất đó là những việc làm nuôi sống phi chánh pháp. Ý thứ hai tức là phần B là một đời sống thanh đạm. Và cái phần C tức là ý thứ ba, mình muốn nói đến một cái tâm thức trong sáng và chánh trực. Và còn một cái ý tức là phần D nữa, đó là tri túc và kiểm đức. Cái phần này thưa các vị, mình muốn giải minh trong chánh văn nè. Người trì giới chẳng được mua bán đổi chác, tạo ruộng các nhà nuôi người mướn tớ vân vân và vân vân. Dài lắm, một đoạn này đọc rồi các vị ứng dụng nó vô đó. Và tất cả những điều đó chúng ta liệt kê nó thành một phần thôi. Tức là tất cả những cái việc làm nuôi sống phi chánh pháp, nó đều là một loại biểu hiện đời sống thiếu phẩm chất của người tu nha. Ngày xưa Thế Tôn có một quy định là chư tăng chỉ có khất thực để sống thôi. Hôm qua mình có nói cùng các vị đó, chứng thánh quả A-la-hán rồi có quyền nhập Niết Bàn, thế nhưng mà lưu lại một hình hài để làm phước điền cho nhân gian thôi. Các ngài có quyền ra đi tự tại, thế nhưng mà vì muốn cho người đời gieo ruộng phước cho nên phải ôm mát từng ngày đi sinh, để cho con người có điều kiện tăng trưởng phước điền sinh vào cõi trời của người. Và nếu mình đọc văn học của Phật giáo Đại Thừa thì có một từ rất là hay, đó là lưu hoặc
nhuận sanh, lưu hoặc nhuận sanh, tức là giữ lại một chút mê lầm, một chút phiền não, một chút vô minh nơi tâm thức, để còn trở lại nhân gian này độ sinh, tái sinh lại nhân gian để hoằng pháp, để làm cho chánh pháp Đức Thế Tôn bền bỉ kéo dài. Thay vì các ông dứt sạch phiền não, dẹp sạch vô minh thì các ông chứng quả chánh giác, nhưng mà vì lòng đại bi cho nên không dẹp hết, giữ lại một chút vậy. Và cái điều này thưa các vị, ví dụ như gần nhất là các vị nhìn Ngài Đạt La Lạt Ma đó, trở đi trở lại 14 lần, lần thứ 14 rồi, để gánh vác cả một đất nước trên vai rất là nặng nề. Thế nhưng mà người ta bắt gặp trên mặt của con người kia nụ cười tràn đầy là niềm bình an và từ bi. Từng lời ông trả lời phỏng vấn chưa có một lời nào hằn học cay đắng với Trung Cộng cả. Dù rằng cả một đất nước ông bị người Trung Hoa giày dò tan thương. Thế nhưng mà lòng từ bi của ông thể hiện rất là xứng đáng vô cùng. Kỳ thực chúng ta có quyền nói lan man ra một chút lĩnh vực giải Nobel hòa bình. Có những năm người ta phát giải Nobel hòa bình tương đối là nó hợp lý. Thế nhưng mà có những năm người ta tặng Nobel hòa bình, nó mang cái tính chính trị trong đó nhiều hơn là sự hợp lý của nó. Ví dụ có năm nào đó người ta tặng cái giải Nobel hòa bình cho Kissinger là với anh Nguyễn gì đó, Nguyễn Hữu Thọ đó. Nó mang cái tính chính trị nhiều hơn. Nhưng mà đối với Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì thưa các vị, đúng là một con người. Chúng ta hình dung là Ngài có một lần Ngài mở một khóa tu ở đâu bên cái tiểu bang trong cái vùng Trung Mỹ này nè. Từ trong thang máy bước ra vậy thôi, ông thấy một người đứng bên cạnh thang máy, ông chỉ hỏi thăm thôi, hỏi anh tên gì, anh là người Mỹ hay là người Mexico vậy. Rồi ông cười ông đi thôi. Thế nhưng mà cái người nhân viên của khách sạn kia, họ nghe lòng họ dâng lên một cái niềm hạnh phúc rạng rỡ cả một ngày. Thế rồi tiếng lành đồn xa, ngày thứ hai từ thang máy bước ra thì ông gặp người ta xếp hàng hai bên 5-7 người. Và tới ngày cuối cùng của ông thì hầu như toàn bộ nhân viên của khách sạn thì xếp một hàng dài để đón ngài đi ra thôi. Và chỉ cần ngài đi ngang qua thôi là năng lượng yên bình, niềm vui và cái năng lượng từ bi của ngài rải ra. Cả nhân viên của khách sạn người ta hưởng được năng lượng lành trong một ngày, rất là kỳ lạ. Và từ điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn về những điều này thưa các vị. Đời sống của người tu chúng ta, những cái biểu hiện về sự tu tập phẩm chất từ bi của chúng ta, nó là cái gì rất là hiện thực, chứ nó không phải là cái gì là mù mờ hoặc là mình cường điệu nó gì cả. Và hai cái từ trong quá khứ người ta dùng, một là lưu hoặc để nhuận sanh, tức là giữ lại một chút mê lầm để sinh trở lại nhân gian để làm công tác độ sinh. Đó là cái từ trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Ý của mình muốn thưa cùng nhau điều thế này thưa các vị. Pháp chế của Như Lai ngày xưa quy định đó là chư tăng chỉ đi khất thực để tồn tại. Và cái điều đầu mình muốn chia sẻ đó là chư tăng chứng thánh quả A-la-hán rồi có quyền nhập Niết Bàn, thế nhưng mà vì lòng từ bi cho nên lưu lại một hình hài này ôm vác đi sinh cùng làng cuối xóm để gieo phước điền cho nhân gian. Và từ cái đó dẫn đến cái chuyện là trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa họ cũng lưu hoặc nhuận sanh để làm chánh pháp có mặt. Thế thì đúng tinh thần pháp chế của Như Lai, đời sống chư tăng rất là thanh bằng, cái nhu cầu đời sống khiêm tốn vô cùng, chứ nào không có quá là nhiêu khê. Rõ ràng là nuôi sống để giữ được hình hài này để thành đạt được giác ngộ, chứ không có cái nhu cầu là giàu, là sang, là cái chi cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta ý thức. Và từ cái ý thức này thì thưa các vị, rõ ràng là pháp chế của Phật chỉ cho phép các thầy sống đúng chánh pháp. Nếu ngày xưa đó là xin ăn vừa đủ nuôi thân thôi, nhật trung nhất thực thọa nhất túc, chánh pháp của Phật ạ. Và kỳ thực nếu mình ăn quá nhiều, trở ngại công phu vô cùng, chuyện nấu ăn thôi là đã mất vô cùng thì giờ. Và người ta khổ vô cùng vì cái chuyện ăn. Còn người tu chúng ta thì nên giảm bớt cái chuyện phí thì giờ tìm cầu những thức ăn ngon. Hãy ăn một cách rất là đạm bạc. Và trong hoàn cảnh này thì càng đạm bạc, thức ăn càng lành thiện thì sức khỏe của các vị càng tốt. Mình đừng tưởng cầu kỳ mà nó tốt sức khỏe. Kỳ thực có những điều mà các vị từ Việt Nam qua các vị nên lưu ý. Thức ăn của Mỹ lành hơn thức ăn Việt Nam nhiều lắm á. Tại sao nó lành hơn? Điều thứ nhất là người ta luộc là một nè, có phải không? Thức ăn nó không cần đồ organic gì đâu. Các vị hãy nấu nướng một cách đơn giản, bớt dùng dầu mỡ, bớt chiên, bớt xào, bớt khử dầu, thì nó đã tốt cho sức khỏe vô cùng. Và nhà bếp là cái nơi giúp cho chư tăng phát triển về đời sống tâm linh. Hai phần giúp cho chư tăng, giúp cho đời sống của tu viện phát triển. Điều thứ nhất là ăn uống đúng cách, đừng có quá ư là cầu kỳ. Nó càng giản dị bao nhiêu thì nó càng tốt cho sức khỏe bấy nhiêu. Dầu ăn sống tốt hơn là dầu chiên hay là xào. Việt Nam chúng ta cứ nghĩ là nó ngon đó là phải bắt dầu lên cho nóng rồi khử gừng, khử tỏi, khử bô rô gì đó cho nó thơm. Thưa các vị, cực độc. Nó biến chất, nó hại gan vô cùng. Và các hòa thượng người ta, ông nào cũng bị bệnh gan mà chết cả. Cho nên ăn uống rất là đơn giản, rất là tốt, thưa các vị. Và thức ăn của Mỹ, cái loại tốt nhất là cái loại lúa kiều mạch đó. Gạo lứt là một, lúa kiều mạch là hai, tức là lúa mì đó, ốc miêu đó, là loại tốt đó. Và chúng ta cứ hè nhau, một là ăn mì gói, hai là ăn phở, thưa các vị. Nó rất là hợp khẩu vị Việt Nam, nhưng mà nó không phải là loại thức ăn tốt lắm cho cơ thể của các vị đâu. Thứ hai, chi và bơ của Mỹ, thưa các vị, nó một lượng vừa đủ thôi, chứ các vị tiêu phí nhiều có khi nó tác hại vô cùng cho gan các vị. Tại sao thế? Dân Á Châu đa phần đều có cái nguồn gốc bệnh gan cả. Những thứ đó nó cực kỳ khó tiêu. Một cái lượng nào vừa phải thôi. Chất béo nhiều nó làm dư thì nó làm cho tim các vị bao một lớp mỡ ngột ngạt thế này, không có tìm ra trái tim ở đâu cả. Thấy mỡ không? Chết sớm. Đó là cái điều thứ nhất về cái lĩnh vực nấu nướng để duy trì sức khỏe. Điều thứ hai, thưa các vị, ngày xưa người ta chọn các vị thiền sư lỗi lạc làm bếp, chứ không phải là chọn những người thường đâu. Tại sao thế? Các vị nấu một món thức ăn bằng cái tâm yêu thương của các vị, bằng cái lòng mong muốn là đại chúng ăn thức ăn này khỏe mạnh, tu tập. Các vị gửi năng lượng lành vô trong thức ăn, và thức ăn nó tiếp thu năng lượng lành của chúng ta rất là nhiều. Nước tiếp thu năng lượng lành của con người nhiều nhất so với những loại thức ăn đặc. Thế thì người nấu ăn không phải họ chỉ chế tác những thức ăn hợp khẩu vị hoặc là nó lành thiện, mà còn là năng lượng lành của họ gửi vô nữa. Cho nên làm cho cả tập thể đại chúng hạnh phúc và tu tập phát triển đời sống tâm linh. Đó là mặt cạn nhất để nuôi dưỡng mình. Còn những điều trong đây Đức Thế Tôn liệt kê điều là phi chánh pháp là tại sao? Thưa đại chúng, là do vì không đặt căn bản trên cái chuyện tri túc, nuôi sống thân để tu, mà đặt căn bản trên cái chuyện làm giàu, làm sang và lừa gạt người ta để lấy tiền, cho nên gọi là phi chánh pháp. Và thông thường trong Phật giáo truyền thống hôm nay, người ta dùng cái từ gọi là phương tiện độ sinh. Phương tiện độ sinh có nghĩa là vận dụng những cái phương tiện để giúp cho người ta đến với đạo. Nhưng mà thưa các vị, từ cái phương tiện nó đưa đến tà pháp rất là gần. Người ta dùng cái từ phương tiện để người ta vận dụng những cái mưu lược làm tiền thiên hạ. Và điều này nó làm cho Phật pháp suy thoái vô cùng. Mình thử hình dung là có một giai đoạn chú Nguyễn kỳ thị Kitô, họ đặt cây thánh giá, họ bắt người Kitô bước ngang qua thánh giá thì họ tha chết. Người nào không bước ngang qua thánh giá thì họ chém đầu. Thế nhưng mà có rất là nhiều Kitô yêu mến đạo thà chém đầu chứ không bước ngang qua cái biểu tượng Chúa Kitô. Người ta trân quý hình ảnh của cây thánh giá là như thế. Còn đệ tử Đức Như Lai có khi dùng cái từ là phương tiện hành đạo, mình đem Đức Như Lai mình bán đầy đường cuối phố hết để kiếm tiền. Thưa các vị, rất là sai lầm. Tất nhiên những vấn đề này chúng ta sẽ gặp lại vào buổi học tới đi. Hôm nay mình nói chút thôi, để cho các vị có ý thức rằng
có hai phương pháp để sinh sống. Phương pháp sinh sống của người tu hợp lý nhất là sống thế nào cho nó hợp chánh pháp. Mà hợp chánh pháp được định nghĩa nó gần đó là thế này: vừa đủ nuôi sống mình, không làm mất tín tâm của đàn Việt thí chủ, làm tăng trưởng phước điền cho họ, làm cho cái niềm tin Tam Bảo họ càng ngày càng lớn, họ quý kính Tam Bảo, thì đó là sống hợp chánh pháp. Còn mình sống mà làm cho cư sĩ gặp mình sợ chết đi được, không dám tới chùa, mỗi lần tới bị xin tiền nên mà sợ quá, thế thì phi chánh pháp. Thứ hai, đời sống của một người tu mà sang quý hơn đời sống của những người cư sĩ trung lưu thì cũng thuộc loại phi chánh pháp. Chưa nói gì đến chuyện đời sống, người ta có một cái định nghĩa là ở trong đám dân nghèo, anh mặc áo lụa anh đi vô, anh là kẻ ác. Tại vì ta còn nghèo quá, mà anh sang trọng vô cùng, anh vô giữa cái vùng nghèo khó, thế thì anh đã biểu lộ cái ác tính rồi, chứ chưa cần nói anh giật của người ta, anh cướp của người ta gì cả. Cho nên đời sống của người tu đúng nghĩa là tri túc, kiệm đức, an bằng. Anh sống nghèo nghèo chút mà dễ thương. Dù anh giàu thì anh làm cái việc là bố thí, cúng dường, giúp đỡ bao nhiêu người, có hàng vạn việc để làm. Còn nếu vì lý do có phước điền nhiều được người ta cúng dường, anh xài cho cá nhân thì cũng là loại phi chánh pháp. Tốt nhất là nên mặc mua đồ đà này quanh năm suốt tháng đi. Ta tưởng chừng như có bộ thôi cũng được, không sao. Và không nói đâu xa, các vị nhìn các bậc thầy của mình biết, các vị thấy các bậc thầy của mình có sống kiêu kỳ, có phung phí tự thân đâu. Không, rất là giản dị, từ cái ăn cho tới cái mặc. Bậc thầy của chúng ta là như thế đó, kiệm đức vô cùng. Và xin thưa, đâu phải ông không có tiền, tiền cũng làm hàng vạn việc, nuôi hàng vạn người, làm bao nhiêu công trình phước thiện giữa nhân gian, cho người vung tay, thế nhưng mà xài cho mình vô cùng tiết kiệm. Đó là cách hành đạo của các bậc thầy. Chúng ta cũng thế thưa các vị. Hãy sống rồi sống rất là khiêm tốn. Nhưng mà với người thì những cái cơ nhỡ khó khăn của người, ta hãy hết lòng vì người. Đó là đôi điều chúng ta định nghĩa về những việc làm nuôi sống đúng chánh pháp và phi chánh pháp, nó là như vậy. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.